Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc những tin đáng chú ý.
Ba gia đình Việt vượt biên bị giữ ở Indonesia sắp được Liên Hiệp Quốc phỏng vấn. Hội đồng Liên Tôn lên án chính quyền đàn áp ngư dân sông Ngọc. Philippines tuyên bố tranh chấp Biển Đông có thể phải giải quyết ở đời sau.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Kẻ đánh bom tự sát của nhà nước Hồi giáo người Anh đã tự kích nổ trong vụ tấn công vào lực lượng Iraq trong tuần này, từng nhận bồi thường cho thời gian bị giam trong nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo. Các nguồn tin an ninh phương Tây ngày 22 tháng 2 cho biết. Nhà nước Hồi giáo nói, Abu Zakaria al-Britani, một công dân Anh, từng được biết với cái tên là Ronald Fiddler, trước khi đổi thành tên Jamaluddin al-Harith, đã cho nổ một xe bom tại một căn cứ quân sự Iraq phía tây nam thành phố Mosul trong tuần này. Nhà nước Hồi giáo cũng công bố một bức ảnh tươi cười của tay đánh bom tự sát này ngồi trên chiếc xe được dùng làm phương tiện để đánh bom tự sát. Reuters không thể kiểm chứng độc lập tuyên bố của nhà nước Hồi giáo, nhưng ba nguồn tin an ninh phương Tây nói có nhiều khả năng Brittany chính là tay đánh bom tự sát. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh nói chính phủ không thể kiểm chứng lý lịch ông này. Anh đạt được một thỏa thuận bồi thường thiệt hại dân sự cho những cựu tù nhân người Anh tại trại giam Vịnh Guantanamo vào năm 2010. Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Kenneth Clark không tiết lộ khoản tiền bồi thường là bao nhiêu, với lý do đây là những thỏa thuận mật. Theo tờ Daily Mail, Brittany được chính phủ Anh bồi thường 1,25 triệu đô la sau khi thừa nhận rằng các nhân viên hoạt vụ Anh hoặc có biết hoặc đồng lõa trong việc ông Brittany bị ngược đãi trong tù. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh từ chối bình luận về chi tiết về bất kỳ khoản bồi thường nào và về việc chính phủ có theo dõi Brittany hay không. Gia đình Brittany, trong một tuyên bố với đài BBC, nói con của họ không nhận được 1 triệu bảng Anh tiền bồi thường và rằng họ tin là số này là tiền bồi thường cho cả nhóm, kể cả các tù nhân khác và các chi phí. Xuất thân từ thành phố Manchester, miền Bắc nước Anh, Brittany cải đạo sang Hồi giáo trong tuổi 20. Brittany bị lực lượng đặc biệt Mỹ bắt tại Afghanistan và đưa về trại giam Guantanamo vào năm 2002. Brittany được thả vào năm 2004 sau khi chính phủ của Thủ tướng Tony Blair thời đó vận động cho đương sự được trả tự do. Sau đó, Brittany đến Syria và chiến đấu với nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố được đưa lên Twitter, cựu Thủ tướng Blair cho biết báo The Mail đã dẫn đầu một chiến dịch thúc đẩy việc trả tự do cho các tù nhân Guantanamo và được các nhà lập pháp thuộc đảng bảo thủ của đương kim Thủ tướng May ủng hộ.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa trong cuộc điện đàm hôm 9 tháng 2, theo thông cáo từ Tòa Bạch Ốc một ngày sau đó. Đây là diễn tiến mới nhất trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt mối quan hệ nguội lạnh với Trung Quốc từ lúc ông Trump đắc cử cho đến sau khi nhậm chức. Khi còn là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Trump đã chỉ trích Trung Quốc chơi ép Hoa Kỳ, gây thâm hụt thương mại và chưa đủ nỗ lực trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Sau khi trúng cử tổng thống, ông Trump đã tiếp tục đả kích Trung Quốc khi cho rằng Hoa Kỳ chẳng hưởng lợi gì trong quan hệ với Bắc Kinh. Đồng thời, phê phán nước này hạ giá tiền tệ, đánh thuế cao sản phẩm nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng như xây dựng các pháo đài ở Biển Đông. Ngoài chất vấn về chính sách của Mỹ đối với một nước Trung Hoa, ông Trump còn điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gây khó chịu cho Bắc Kinh trong khi Ngoại trưởng Rex Tillerson của chính quyền Trump hôm 12 tháng 1 tuyên bố chớ để Trung Quốc được phép tiếp cận các hòn đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng trên Biển Đông. Tuy nhiên, sự thừa nhận một nước Trung Hoa trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 9 tháng 2 hoàn toàn trái ngược với thái độ quyết liệt trước đó của ông Trump, khiến chính sách tới của Hoa Kỳ tại châu Á nói chung và tại Biển Đông nói riêng trở nên khó đoán. liệu Tổng thống Donald Trump thay đổi thái độ, xoa dịu với Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ trên Biển Đông? Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật thuộc Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế và vấn đề Biển Đông, cho rằng cuộc gặp giữa ông Trung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Canada lần lượt trong hai ngày 10 và 13 tháng này cho thấy có sự thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận tình hình chính trị thế giới của ông Trung. Tuy nhiên, ông Trung thay đổi thái độ về một nước Trung Hoa, theo luật sư Khanh, không nhất thiết là chỉ dấu chính quyền Trung sẽ có sự thay đổi trong vấn đề Biển Đông. Vẫn theo chuyên gia này, việc chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa là nhằm tránh sự đụng độ với Trung Quốc, tuân thủ đường lối ngoại giao với Bắc Kinh mà Hoa Kỳ vẫn theo đuổi trong 40 năm qua. Luật sư Khanh viện giảng bằng chứng là chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khẳng định.
Họ cũng vẫn nói rằng họ sẽ tiếp tục đấu tranh với Trung Quốc để bảo vệ cái quyền tự do hàng hải cũng như hàng không ở trong khu vực. Và họ không có chấp nhận cái sự hiện diện của Trung Quốc trên các cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây bồi đắp từ 3 năm qua.
Vẫn còn quá sớm để biết chính sách thực sự của chính quyền Tổng thống Trump với Trung Quốc và Biển Đông, và thế giới vẫn đang dõi theo từng diễn biến từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, một nhà nghiên cứu về lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ Mỹ-Á thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, tạm thời sẽ không có chính sách nào được quyết trong thời điểm hiện tại khi mà nội các của Trump đang rối loạn với các scandal từ vụ từ chức của tân cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn hay vụ ứng viên được Tổng thống Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Lao động Andrew Butler rút lui hôm 15 tháng 2, chỉ một ngày trước phiên điều trần trước Thượng viện để được chuẩn thuận.
Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông khó mà giải quyết được trong thời chúng ta, nên tốt hơn là gác sang một bên, giao tiếp với Bắc Kinh và tránh đụng độ vũ trang, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố ngày 22 tháng 2. Bảo vệ quyết định của Tổng thống Rodrigo Duterte, chớ thúc đẩy buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện của Manila, chống lại bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho hay, có bế tắc mà không bên nào có thể đã thông, cho nên tốt hơn hết là tối đa hóa những gì có lợi từ Bắc Kinh. Phát biểu trước Thượng viện, Ngoại trưởng Yasay cho rằng quan điểm và mục tiêu chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông cho thấy khó có thể có một giải pháp. Cá nhân tôi không tin rằng việc này sẽ sớm được giải quyết. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không giải quyết được trong thời chúng ta. Nhưng sự lựa chọn không phải là chiến tranh, mà là chúng ta buộc phải giao tiếp để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình, ông Yasay nói. Tổng thống Duterte đã lật ngược chính sách ngoại giao của Philippines bằng cách hướng về Trung Quốc để thu hút thương mại, du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng. Bình luận của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra một ngày sau khi ông Yasay chủ tọa cuộc họp của các ngoại trưởng Đông Nam Á. Những người bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc thiết đặt các hệ thống vũ khí trên các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc sắp hoàn tất xây dựng gần 20 công trình trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông, mà dường như nhằm để tạo điều kiện cho những phi đạn đất đối không tầm xa. Reuters ngày 21 tháng 2 dẫn nguồn tin từ hai quan chức Hoa Kỳ cho biết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Gia đình ba phụ nữ Việt Nam vượt biên đang bị giữ tại Indonesia sắp được cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc phỏng vấn. Theo hãng tin ABC của Australia ngày 20 tháng 2 cho biết, gia đình của ba người phụ nữ Việt Nam này sắp được các phái viên của Liên Hợp Quốc từ Thái Lan sang phỏng vấn trong tuần này. Tuy nhiên, VOA chưa liên lạc được với bà Trần Thị Lụa để xác nhận thông tin. Ngày 10 tháng 2, bà Lụa cho VOA biết chiếc tàu chở ba gia đình có tất cả 16 người đã chết máy. Bà Lụa cho biết tàu của bà bị va vào đá và sau đó được người dân và cảnh sát ra cứu và đưa vào bờ. Bà nói trong đoàn có 12 trẻ em. Bà Lụa yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ để tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc hoặc đưa đến một nước thứ ba. Bà Trần Thị Lụa là một trong ba người phụ nữ mà VOA đã đưa tin khi họ đã tìm cách vượt biên sang Úc lần thứ nhì vào ngày 31 tháng 1, tức mùng 4 Tết Đinh Dậu. Hai người phụ nữ còn lại là Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc. Ba người phụ nữ này trước đây đã vượt biên sang Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt họ tổng cộng hơn 6 năm tù giam theo Điều 275 về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Khi đó, bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù giam, ông Hồ Trung Lợi, chồng bà Loan, 24 tháng tù giam, bà Trần Thị Lụa, 30 tháng tù giam. Bà Lụa nói với truyền thông Australia rằng thà bị bắn chết còn hơn là bị trả về Việt Nam một lần nữa. Chính phủ Australia tuần tuyên bố sẽ hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Tổ chức phi chính phủ No Return nói rằng việc bà Lụa đối mặt với bản án 30 tháng tù sau khi bị trục xuất vào lần trước cho thấy rằng bà đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi vì bị đàn áp và cần phải được cấp quy chế tị nạn. Và điều này cho thấy rằng Australia trước đây đã vi phạm luật lệ của nước này, đã đẩy bà trở lại nơi bị đàn áp. Rõ ràng, Australia không còn quan tâm đến nghĩa vụ của mình theo Công ước về người tị nạn. Ngày 22 tháng 2, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo cho rằng ở Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp hòa bình. Các tù nhân lương tâm bị tra tấn và bị ngược đãi và bị xét xử không công bằng. Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi gây áp lực chính quyền Việt Nam nhanh chóng điều trị bệnh cho tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha. Hôm 20 tháng 2, tổ chức này ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của thanh niên đang chịu án 4 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, nói với VOA rằng con trai của bà cần được xét nghiệm và điều trị thích hợp, ngay cả khi anh yêu cầu trại giam trả kết quả xét nghiệm nhưng cũng bị từ chối.
Như đã nói với lại tổ chức xã quốc tế là cháu nói là cháu không có được đưa đi là khám sức khỏe ngay cái bệnh viện, mà họ chỉ đưa cháu đi khám bệnh ngay tại cái bệnh viện của cái trại tù Xuyên Mộc. Tôi có đưa cái hình ảnh của cái trại tù Xuyên Mộc mà trị bệnh cho tù nhân lương tâm ở trại tù Xuyên Mộc đó, là nó tệ hại như thế nào, nhưng mà họ chỉ xét nghiệm là HIV. Họ nói con là không có bị HIV thôi, nhưng mà con đòi cái giấy mà xét nghiệm đó thì họ không đưa.
Theo bà Liên, cách đây 3 tháng, anh Kha được phẫu thuật cắt bỏ khối u lành có kích thước bằng trái chanh trong dạ dày. Tuy nhiên, dù anh Kha và gia đình nhiều lần yêu cầu được đưa đi trị bệnh, quản lý trại giam vẫn từ chối, không cho anh được điều trị chữa bệnh hậu phẫu. Khi đến thăm anh Kha vào ngày mùng 6 Tết, bà Liên được anh Kha nhắn lại như sau.
Tại vì lúc đó mà tranh đấu cho anh Đặng Xuân Diệu thì con đã bị họ cầm chân, lúc đó con chân con là bị ghẻ lở không, họ cầm chân con rất là sợ. Con muốn lên tiếng cho mẹ biết, các tổ chức nước ngoài là nếu mà con không lên tiếng thì các anh, cái tù nhân khác họ cũng bị như vậy, mà họ không dám, gia đình họ không dám lên tiếng. Đó, con muốn mẹ lên tiếng cho con và cho những người khác là họ phải đưa tất cả tù nhân lương tâm, 20 tù nhân lương tâm ở tại K3 Xuyên Mộc đi xét nghiệm và khám bệnh tổng quát tại bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng việc khước từ điều trị có thể được xem là tra tấn hoặc một hình thức đối xử tàn ác vô nhân đạo nhằm trừng phạt tù nhân. Anh Đinh Nguyên Kha bị bắt vào hồi tháng 10 năm 2012 vì phát truyền đơn chỉ trích phản ứng của nhà nước Việt Nam trước những hành động báo quyền của Trung Quốc về Biển Đông. Anh Kha bị truy tố tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự và bị Tòa án tỉnh Long An tuyên phạt 8 năm tù kèm theo 3 năm quản chế. Cũng trong vụ án này, một người bạn của Kha là cô Nguyễn Phương Nguyên cũng bị tuyên phạt 6 năm tù giam. Sau đó, trong phiên sơ thẩm, Kha bị tuyên án 4 năm và Nguyên bị tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách. Tương tự như trường hợp của Đinh Nguyên Kha, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 17 tháng 2 ra thông cáo kêu gọi Việt Nam cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho bà Trần Thị Thúy, một Phật tử hòa hảo tại tỉnh Đồng Tháp, đang bị giam ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương. Gia đình bà cho Tổ chức Ân xá Quốc tế biết bệnh của bà ngày càng trầm trọng, khối bú trong tử cung tiếp tục lớn ra và vì quá đau nên bà không thể tự đi đứng được. Bà còn bị nổi mụn nhỏ khắp người, phình to, chảy máu mủ. Mặc dù có nguy cơ bị nhiễm trùng, vì bà ngủ dưới sàn phòng giam, quản lý trại giam không cung cấp đủ vật dụng y tế thiết yếu cho bà, kể cả không cho phép đưa cho bà các cái băng dán thuốc mà gia đình đem đến. Gia đình bà liên tục yêu cầu phía trại giam cho phép gia đình chi trả tiền điều trị bệnh cho bà, nhưng phía trại giam vẫn từ chối. Theo lời gia đình, bà Thúy nói bà không biết phải sống ra sao nếu không được điều trị đàng hoàng trong điều kiện khắc nghiệt của nhà tù. Bà Thúy bị kết án 8 năm tù với tội danh lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà bị bắt vào hồi tháng 8 năm 2010 cùng với 6 người khác. Theo cáo trạng, bà Thúy và 6 nhà hoạt động khác bị xét xử vì cáo buộc tham gia các hoạt động liên quan đến Việt Tân, một tổ chức có trụ sở tại hải ngoại tranh đấu ôn hòa cho nhân chủ tại Việt Nam. Bà đã từ chối những cáo buộc này. Vào tháng 9 năm 2011, Ủy ban điều tra và bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đưa ra phán quyết số 46 năm 2011 khẳng định việc bắt giữ bà Thúy và 6 nhà hoạt động khác là tùy tiện và yêu cầu trả tự do cho họ. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi trả tự do cho bà Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha ngay lập tức và vô điều kiện, vì họ là những tù nhân lương tâm bị giam giữ chỉ vì đã sử dụng quyền tự do biểu đạt của mình. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng kêu gọi mọi người trên thế giới lên áp lực nhà cầm quyền Việt Nam cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp, bao gồm việc đưa họ vào bệnh viện và đi điều trị nếu cần. Chính quyền Việt Nam thường xuyên cho rằng các thông tin mà Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra là sai sự thật. Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam cho rằng là thành viên của 7 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, trong đó có công ước chống tra tấn. Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc đầy đủ cam kết nghĩa vụ của quốc gia thành viên.
Những người bị bắt theo những cái tội danh đó thì là rất cần sự ủng hộ và lên tiếng của các quý vị ngoại giao ngay từ đầu. Nếu như các quý vị đến để thăm các tù nhân lương tâm đó mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có ngăn cản thì đó là một dấu chỉ để là không bảo đảm cái quyền con người.
Đó là phát biểu của anh Đặng Xuân Diệu tại Hội nghị Geneva về Nhân quyền và Nhân chủ hôm 21 tháng 1. Cựu tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến các tù nhân lương tâm Việt Nam và tiếp tục gây sức ép đòi Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Ông Diệu, một nhà hoạt động dân chủ mới ra tù cách đây hơn một tháng, cho VOA biết ông đến với hội nghị với tư cách là một thành viên của Đảng Việt Tân, là tổ chức đã được mời dự hội nghị này. Bài phát biểu của ông Diệu đã mô tả lại thời gian ông ở trong tù sau khi các nhà chức trách Việt Nam kết tội hồi năm 2011 là ông đã hoạt động cho Đảng Việt Tân, bị chính quyền coi là tổ chức khủng bố, một cáo buộc mà đảng này luôn phủ nhận. Ông nói với hội nghị rằng quyền con người của ông và những tù nhân khác trong trại giam không được tôn trọng như trong luật. Nói cách khác, theo lời ông, pháp luật đối với trại giam nó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Một phần quan trọng khác trong bài phát biểu của ông Diệu là điểm lại những sự bất công vừa xảy ra trong xã hội Việt Nam trong những ngày qua. Trong đó, đáng lưu ý nhất là đoàn người từ Sông Ngọc đi kiện đến Nghệ An, đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh để kiện hãng Formosa gây ô nhiễm biển nhưng đã bị nhà chức trách ngăn chặn, đàn áp, làm hàng chục người bị thương. Về thông điệp chính của mình khi tham gia hội nghị, ông Diệu nhấn mạnh với VOA rằng ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các đoàn ngoại giao, thăm các tù nhân lương tâm ở các trại giam và những người mới vừa bị bắt. Ông Diệu nói nhiều người bị bắt vì nhà chức trách cáo buộc họ vi phạm các điều 79, 88, 258 trong Bộ Luật Hình Sự, mà ông gọi đó là những điều luật mơ hồ về tuyên truyền hoặc hoạt động chống nhà nước. Ông nói thêm, những người bị bắt theo những tội danh đó rất cần sự ủng hộ và lên tiếng của các quý vị ngoại giao ngay từ đầu. Các quý vị đến để thăm các tù nhân lương tâm đó mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có can ngăn cản thì đó là một dấu chỉ là không đảm bảo quyền con người. Một thông điệp lớn nữa mà ông Diệu nói là cộng đồng quốc tế nên có một áp lực, một tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với Cộng sản Việt Nam. Ông nói, theo quan điểm cá nhân tôi, thì tôi đảm bảo là buộc Đảng Cộng sản chứ không phải là nhà nước Việt Nam. Bởi vì quan điểm của tôi thì nhà nước Việt Nam chỉ là bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi muốn gửi đến thông điệp với họ rằng buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự do chính trị, đó là sân chơi bình đẳng của mọi công dân. Ông Diệu cho biết sau khi ông phát biểu xong, hội nghị đã vỗ tay rất nhiều. VOA được biết ông là một trong 15 diễn giả phát biểu tại hội nghị về tình trạng nhân quyền ở quốc gia mình. Họ là các nhà báo, các nhà hoạt động và những nạn nhân, thân nhân
của các tù nhân chính trị tại các nước trong đó có Việt Nam, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Venezuela, Mauritania và Tây Tạng. Hội nghị Geneva về nhân quyền và dân chủ là một cuộc họp quốc tế thường niên lần thứ 9, mang lại cơ hội để các nhà đối kháng khắp thế giới lên tiếng, thu hút sự quan tâm đến việc giải quyết các vi phạm nhân quyền. Hội nghị được tổ chức trước phiên họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Liên thông Việt Nam mới đây đã ra tuyên bố lên án nhà chức trách tỉnh Nghệ An đàn áp một đoàn giáo dân khi họ cố gắng đi nộp đơn kiện hãng Formosa. Hội đồng với thành viên thuộc các tôn giáo Cao Đài, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Tin Lành đã gửi tuyên bố hôm 21 tháng 2. Tuyên bố cáo buộc rằng hôm 14 tháng 2, chính quyền Nghệ An đã ngăn cản và đàn áp các giáo dân, giáo sứ Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An khi họ trên đường đi đến tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn đòi hãng Formosa bồi thường. Thông qua tuyên bố của mình, Hội đồng Liên tôn tố cáo rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, đặc biệt là vi phạm trắng trợn quyền khởi kiện của công dân. Hội đồng cũng phản đối công an, cảnh sát Nghệ An đã gài bẫy, vu khống, sử dụng vũ lực thô bạo đối với nhân dân khi họ đang thực hiện quyền công dân một cách đúng luật và ôn hòa. Linh mục Đinh Hữu Thoại, một trong những người ký tuyên bố của Hội đồng Liên tôn, nói thêm với VOA về mục đích của tuyên bố.
Là để cho những kẻ mà đã gây ra những việc này, họ phải ý thức và họ phải thay đổi cái hành vi của họ. Nhà cầm quyền này họ đâu có tôn trọng pháp luật đâu mà. Mình chỉ lên tiếng nói, họ lắng nghe, họ phản hồi tốt. Không thì mình cứ tiếp tục dùng áp lực, cách này cách khác.
Linh mục Thoại hiện phụ trách giáo phận Đà Nẵng và dùng Quảng Nam. Một ngày trước tuyên bố của Hội đồng Liên tôn hôm 20 tháng 2, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cũng ra thông báo nói hành động của chính quyền ngăn cản đoàn người khởi kiện là vi phạm nghiêm trọng quyền của con người, quyền công dân Việt Nam. Nhà máy đặt ở Hà Tĩnh thuộc hãng Formosa của Đài Loan hồi tháng 4 năm ngoái đã gây ra ô nhiễm biển nghiêm trọng. Hãng đã nhận trách nhiệm và đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả ở ven biển 4 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Người dân ở Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An cho rằng họ bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm nhưng không nằm trong danh sách được đền bù, vì vậy họ đã kiện Formosa. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã bị cản trở hôm 14 tháng 2. Thông tin trên mạng xã hội trước đó và tuyên bố mới đây của Hội đồng Liên tôn cho hay giới chức tỉnh Nghệ An đã cấm các chủ phương tiện vận tải công cộng chở đoàn người khởi kiện. Tiếp đó, khi người dân quyết tâm đi bộ và xe máy đến tòa án, cũng trên quãng đường hơn 170 cây số, chỉ sau khi mới được 20 cây số, họ đã bị lực lượng công an gài bẫy cho người trà trộn ném đá vào cảnh sát cơ động để lực lượng này có cớ đánh đập đến đổ máu, làm bị thương gần 50 giáo dân. Tuyên bố của hội đồng nói phía công an đã cướp đoạt, phá nát các phương tiện ghi hình, bắt các phóng viên báo chí tự do và nghiêm trọng hơn là đã tấn công gây thương tích cho linh mục Nguyễn Đình Thục là người dẫn đầu cuộc đi kiện. Theo tuyên bố, sau cuộc trấn áp, báo chí nhà nước đã đăng bài vu khống, chụp mũ cho đoàn người và linh mục Nguyễn Đình Thục về tổ chức bạo loạn, tấn công lực lượng an ninh, gây thương tích cho nhiều cán bộ và nhân viên công lực. Hội đồng Liên tôn nói họ lên án các phương tiện truyền thông nhà nước vì trơ trẽn vu khống đoàn người khiếu kiện, hầu tiếp tay cho âm mưu bắt bớ và xử tòa các nạn nhân vô tội trong tương lai. Hội đồng cảnh báo rằng việc tiếp tục đàn áp người dân, nhất là các nạn nhân của thảm họa đi đòi công lý và quyền lợi, chẳng những không những giải quyết được những vấn đề do Formosa gây ra, mà trái lại còn đẩy đất nước vào khủng hoảng mọi mặt và nguy cơ ngoại xâm, cũng như làm dày thêm hồ sơ tội ác của Đảng Cộng sản. Trong các cuộc phỏng vấn cách đây ít ngày, linh mục Nguyễn Đình Thục đã xác nhận với VOA về các sự việc này, trong khi chính quyền địa phương không hồi đáp các đề nghị của VOA về xác nhận thông tin.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc đang tiến hành đánh giá tình trạng lan tràn một chủng cúm gia cầm mới H7N9 theo truyền thông nhà nước hôm 22 tháng 2. Sau khi giới hữu trách y tế toàn cầu cảnh báo chủng này đã biến hóa thành một dạng nghiêm trọng hơn nơi gia cầm. Cho tới nay, chủng biến đổi này mới chỉ được phát hiện tại tỉnh Quảng Đông, nhưng trong tình hình buôn bán gia súc gia cầm rộng rãi tại Trung Quốc, khó có thể phòng ngừa việc lây lan sang các khu vực khác. Truyền thông nhà nước dẫn khuyến cáo từ Bộ Nông nghiệp cho hay, tới giờ H7N9 hoặc không có hoặc có ít biểu hiện triệu chứng lâm sàng nơi gia cầm. Dù khi truyền sang cho người thì khả năng lây bệnh rất cao. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phát hiện dòng virus tiến hóa có khả năng gây dịch bệnh trầm trọng nơi gia cầm và cần phải theo dõi chặt chẽ, theo nhận xét của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 21 tháng 2. Mẫu virus thu được từ hai người bị lây nhiễm được chích vào gia cầm trong phòng thí nghiệm cho thấy có tính gây bệnh cao đối với gia cầm. Nhưng điều này chỉ thấy nơi gia cầm, không thấy nơi người. Phát ngôn viên Christian Lindmuir của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết và nói thêm rằng không có chứng cứ là virus biến đổi ảnh hưởng đến khả năng lây bệnh từ người sang người. Trung Quốc báo cáo có tổng cộng 304 ca lây nhiễm mới nơi người được phòng thí nghiệm xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 tới ngày 14 tháng 2, cùng với 36 trường hợp tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong nỗ lực bảo vệ quyền của công dân, những nhà sáng lập nước Mỹ đưa vào hiến pháp hay còn được xem như là khung làm việc pháp lý của chính phủ mới 10 tu chính án, 3 tu chính án để bảo vệ những quyền cá nhân và 7 để đảm bảo công lý. 10 tu chính án này được gọi chung là tuyên ngôn nhân quyền. Tu chính án thứ 4 liên hệ đến các vấn đề riêng tư. Tu chính án này quy định là quyền của người dân được an toàn về cá nhân, nhà cửa, giấy tờ và tài sản cá nhân, chống lại mọi sự lục soát và tịch thu không có lý do và sẽ không bị vi phạm và sẽ không có trách tòa được ban hành trừ trường hợp có lý do rõ rệt, được ủng hộ bởi lời tuyên thệ hay xác nhận và đặc biệt phải mô tả nơi bị lục soát và người bị bắt hay vật bị tịch thu. Lục soát và tịch thu tài sản tư do nhà chức trách thực hiện là lý do chính để khiếu nại trong khuôn khổ hiến pháp. Điều này được ghi trong những bài viết của ông James Otis Jr., một luật sư thời thuộc địa tại tiểu bang Massachusetts để tranh luận chống lại lệnh của tòa án, được gọi là Rise of Assistance, cho phép nhân viên thi hành công lực thực hiện một số nhiệm vụ thay vì trách tòa được các giới chức Anh sử dụng để vào nhà của tư nhân và các nơi buôn bán để tìm bằng chứng buôn lậu. Lệnh loại này không bao giờ hết hạn và được chuyển từ giới chức này sang giới chức khác. Biện luận trước tòa án Anh lệnh Rise of Assistance không hợp pháp, luật sư Otis nói, các giới chức hải quan có thể vào nhà của chúng ta khi họ muốn. Chúng ta được lệnh phải cho họ vào. Những nhân viên giúp việc họ có thể vào, có thể bẻ khóa, bẻ thanh chắn và mọi thứ ở trên đường vào của họ. Và nếu họ có phá vỡ vì ác ý hay trả thù, không người nào, không tòa án nào có thể điều tra, chỉ nghi ngờ không có tuyên thệ cũng đủ. Ông Otis thua vụ này. Tuy nhiên, biện luận của ông cũng như ký ức của những vụ vi phạm quyền riêng tư và những vụ lục soát không hợp lý, người dân thuộc địa phải chịu dưới thời chính phủ Anh, ảnh hưởng đến những người soạn thảo hiến pháp. Và do đó, tu chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ về công lý nhắm vào việc lục soát và tịch thu không lý do. Hậu quả là bất cứ việc lục soát, tịch thu hay bắt giữ đều phải có trách tòa được hỗ trợ bằng lý do chính đáng. Trách tòa giới hạn trong phạm vi thông tin rõ rệt để hỗ trợ cho tòa án ban hành trách tòa. Chứng cứ thu nhập được không có trách tòa là bất hợp pháp và không thể đưa ra phiên xử hình sự. Theo lời của thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ Porter Stewart giữa thế kỷ 20, thì trọng tâm của tu chính án thứ tư là quyền của một số người cư ngụ trong nhà của mình và không bị xâm nhập không có lý do của chính phủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.